Okay. Always cultivate the mental happiness. You have mastery if you are capable while distracted. Yeah.
Yes, sir. Dạ, hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục giảng 7 điểm luyện tâm ở phần tiêu chuẩn tâm khéo luyện. Hôm trước thì Ngài đã xong 2 câu kệ đầu, bây giờ là 2 câu kệ cuối. Luôn luôn đào luyện hỷ lạc nội tâm, có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán. Yes, sir.
So yeah, you can see in the especially in the seventh point of the mind training. Now the fifth point it talks about always cultivate the mental happiness.
Yeah, ở trong tiêu chuẩn cũng tâm khéo luyện khi mình luyện được tâm thì tiêu chuẩn đó là luôn luôn đào luyện được hỷ lạc nội tâm, mình có được cái hạnh phúc trong tâm của mình.
Always cultivate the mental happiness. Talk that always we should be the grateful. Always we should be the grateful. Always we should be the happy. That is the what you are talking about.
Yeah, luôn luôn đào luyện hỷ lạc nội tâm ở đây có nghĩa là mình phải luôn giữ được cái tâm an lạc, cái tâm hạnh phúc, phải có được cái tâm biết ơn. Nếu mình có được tâm đó thì khi đó mình nói rằng tâm mình đã được khéo luyện.
So here it talks about generally here it, mainly the mind. When you have the training the mind, so it says that when you have the more you are joyful, more you are gaining the mental joy. That means that you are training the mind very proper. When you are having the more delusions, more you are feeling the unhappy, more you are feeling the jealous, so the negative thought arises. That means that you have not trained your mind properly.
Yeah, tiêu chuẩn tâm khéo luyện nó là một cái tiêu chuẩn, cái thước đo làm sao mình biết được rằng tâm mình đã thuần hay chưa, mình đã luyện được tâm mình thuần hay chưa. Có nghĩa là khi mà mình giữ được hỷ lạc nội tâm, mình có được tâm an lạc, mình có được tâm hạnh phúc, khi đó mình biết rằng cái pháp mà thực hành luyện tâm của mình mình đã áp dụng tốt, mình đã luyện được tâm của mình. Khi mà trong tâm mình vẫn còn có phiền não, vẫn còn có những cái cảm xúc mà nó quấy nhiễu cái tâm tư của mình, khi đó thì mình biết rằng mình vẫn chưa áp dụng tốt, cái tâm mình vẫn chưa có, rõ ràng là vẫn chưa có được luyện thuần thục.
Now here it's talking about okay. Now the fifth point it said that now if you have a master it, if you are capable while you are distracted. So that means a mind trained properly is not that. Sometimes when you train the mind properly, it does not mean that you will be mind mentally you will be the happy all the time. Some might you will get sad, some might be unhappy, but certainly when you realize that your mind is not very pacified, certainly when you get distracted and when you can practice it, that means that you have trained your mind properly.
Khi mà mình đã luyện được tâm thuần thục rồi thì không có nghĩa rằng lúc nào mình cũng được hạnh phúc ở trong nội tâm của mình. Có những lúc mà mình bị phiền não quấy nhiễu, có những lúc mà mình bị đau buồn, trong những cái lúc đó mình có thể nhận biết được rằng mình đang bị phiền não quấy nhiễu. Khi mà vừa nhận biết được rằng mình bị phiền não quấy nhiễu thì mình lập tức áp dụng những cái pháp thực hành này để mang hạnh phúc, để mang hỷ lạc lại cho nội tâm, để vượt qua những cái trạng thái phiền não đó. Thì nếu mà làm được chuyện đó thì khi đó cũng được gọi là cái trạng thái tâm được khéo luyện, và đó chính là ý nghĩa của câu có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán.
So that's why it's a mind training. Now you will see the fifth point. It said that cultivating the mental happiness. So that means that sometimes we will be the sad, sometimes we will be not that much happy. That is a generally it's happen all the time. But when you are real the mind trainer, when you're real the practitioner, even like this circumstances, like this difficulty time, you should can train your mind and distract from the mind, from the thinking, the lot of the negative issues, or you can transform into the that state, unhappiness state, into the joyful state. That means that you are now become the master of the mind training.
Dạ, do đó ở đây luôn đào tạo, luôn luôn đào luyện hỷ lạc nội tâm, có nghĩa là tâm của mình không phải lúc nào cũng luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được an lạc. Có những lúc tâm chúng ta bị phiền não quấy nhiễu, tâm chúng ta đau buồn, chúng ta có những cảm xúc xấu nó trỗi dậy trong tâm mình, thì những lúc đó đối với một người đã luyện tâm thuần thục thì người đó sẽ nhận ra được những phiền não này đang quấy nhiễu tâm tư của mình, và khi đó áp dụng những pháp thực hành để hoặc là mình có thể mình phân tán tâm mình, không phải suy nghĩ đến những chuyện phiền não, những chuyện đau buồn đó, và mang trở lại hạnh phúc, mang trở lại hỷ lạc trong nội tâm của mình, hoặc là có thể mình sẽ chuyển tất cả những cái nghịch cảnh đó, tất cả những cái đau buồn đó, mình chuyển thành hạnh phúc, mình chuyển thành hỷ lạc của mình chuyển thành sự an lạc trong tâm của mình. Đó là những chuyện mà một người mà luyện tâm thuần thục có thể làm được.
So now it talks about that. It's very that point is a very important point here it talks. Atisha was talking very important. You have mastered it if you are capable while you are distracted it. So that means that when you can become the master of the mind training, very important point. So master of the mind training that you will come, that even you are capable of the practice while you are distracted, then you are the master of the mind training.
Yeah, ở đây tổ Atisha khi mà Viết ra cái bài 7 điểm luyện tâm này thì đã đưa ra một cái điểm quan trọng ở đây. Ở trong cái câu cuối là có thể tự chủ ngay cả lúc phân tâm phân tán. Có nghĩa là khi khi mà mình đã trở thành một người hoàn toàn làm chủ tâm của mình điều phục cái tâm của mình, làm khiến nó trở nên thuần thục rồi, thì khi đó mình đã có được sự tự chủ. Ngay cả khi cái tâm mình nó phân tán, mình vẫn có được cái sự tự chủ để mà mình kéo tâm mình trở lại, mình đem an lạc và mình đem hạnh phúc trở lại vào trong nội tâm của mình. Khi đó mình đã có thể tự chủ được tâm của mình, mình đã làm chủ được, mình đã điều phục được tâm mình thuần thục rồi. Thì đó chính là nội dung quan trọng mà Tổ Atisa muốn truyền tải ở đây.
So this is the very important point. Because right now, important point is that right now, if you look at right now, the mindfulness meditation become very famous. So everywhere now they talk about a mindfulness meditation. But there is one point is the missing in this practice is that who talks about the mindfulness meditation? They should be the master of the mind training. But there is no definition. So, but my point is, yeah. So right now the mindfulness meditation become the very famous. But the one thing is missing in that meditation. What is missing is that there is no any criteria or there is no any qualification to see that really the who speaks about the mindfulness is really the master of the mindfulness. Now, what's happening, the people who read the books of the mindfulness, join for the one or two course of the mindfulness, they will become the teacher and they will start to give the talk on the mindfulness.
Yeah, hiện tại trên thế giới có phương pháp thiền tỉnh thức hoặc là thiền chánh niệm rất là phổ biến. Nhưng mà một điều quan trọng ở trong những cái khóa học về phương pháp thiền tỉnh thức đó là cái vị mà đứng ra hướng dẫn phương pháp thiền tỉnh thức đó thì bản thân vị đó đã có được sự tỉnh thức hay chưa, đã tâm đã có được sự chánh niệm hay chưa, hoàn toàn không có một cái tiêu chuẩn nào để đánh giá là một vị giảng sư về thiền tỉnh thức, thiền chánh niệm đó có đủ tiêu chuẩn hay chưa, tâm vị đó đã có thực sự đạt được cái trạng thái đó hay chưa. Hoặc là trên thế giới hiện tại rất là phổ biến là một số người tham dự một khóa học về thiền tỉnh thức, thiền chánh niệm, xong rồi họ là đọc một số quyển sách nói về chủ đề này, sau khi cảm thấy quen thuộc rồi thì lại đứng ra hướng dẫn giảng dạy cho người khác về phương pháp thiền này. Có thực sự là những vị đứng ra giảng dạy đó tâm họ đã đạt được cái sự tỉnh thức, sự chánh niệm hay chưa?
Yes. So this time someone told me very right thing. Someone told me that right now the mindfulness classes, even anyone can give the mindfulness talk. Anyone can talk on the mindfulness. They don't have to get the proper training. That's why in the Alicia was telling that who can be the master of the mind training. So that's why he says that the master of the mind training, what is the now the definition of the master of the mind training. So he makes it very clearly that how can the person can become the master of the mind training. But there is no any the qualification or specified definition the person to become the master of the mindfulness. This time someone told me very right thing that now anyone can become the master of the mindfulness. Anyone can give the talk on the mindfulness. But now because the mindfulness, this meditation become very famous.
Đợt vừa rồi thì trong chuyến đi của ngài, rất là nhiều người nói với ngài rằng hiện nay có rất nhiều khóa hướng dẫn về các phương pháp thiền về tỉnh thức này, và ai cũng có thể đứng ra để hướng dẫn một cái khóa thiền như vậy được. Mà thật sự cái vị hướng dẫn đó, người ta có đủ tiêu chuẩn, người ta có đủ tỉnh thức, người ta có đủ chánh niệm để mà hướng dẫn cho người khác hay không? Cho nên khi mà nói về tiêu chuẩn của một người là đã có chánh niệm, đã có tỉnh thức hay chưa, và nói cách khác là vị đó đã thuần thục các phương pháp luyện tâm hay chưa, thì ở đây Tổ Atisa đã nói một điểm rất là quan trọng và rất là rõ ràng ở đây. Có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán, những người nào mà đã đạt được tiêu chuẩn như vậy, luôn luôn đào luyện hiểu là nội tâm, có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán. Nếu mà có được cái tiêu chuẩn như vậy thì đạt được điều như vậy thì xác định rằng người đó đã thuần thục các pháp luyện tâm. Cho nên ở đây chính là cái điều kiện để mình quyết định người đó có thể điều phục được tâm của mình, đã thuần thục, có được tỉnh thức chánh niệm hay chưa. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người nói với ngài rằng ai cũng có thể hướng dẫn một cái khóa thiền như vậy, nhưng mà đa số những vị hướng dẫn đó thì thật sự chưa có đạt được đến đủ cái trạng thái tỉnh thức chánh niệm để mà đứng ra hướng dẫn cho người khác thực hành.
So that's why now the thing is that mindfulness. So now the because of the mindfulness, one time it's like become like a very the fashion. So one type of the fashion. So everywhere now they want to anyone like when they want to listen the talk about the meditation, they think the mindfulness. So I told them the meditation. There are several of the different meditations, not only the one. So someone very new to the Buddhism, when they want to listen the Buddhist meditation, suddenly they will come to mindfulness, because mindfulness become very famous.
Hiện nay thì phương pháp thiền như vậy, như ngài vừa nói, phương pháp có thiền tỉnh thức, thiền chánh niệm đó, nó rất là phổ biến, giống như là một cái mốt, cái thời trang để người ta chạy theo. Khi mà nói về thiền thì người khi mà trong chuyến đi vừa rồi của ngài, khi mà nói về thiền thì người ta lập tức nói đến ngay là thiền về tỉnh thức, thiền về chánh niệm. Nhưng lúc đó ngài lại giải thích rằng nói về thiền thì có rất là nhiều phương pháp thiền, không chỉ có loại thiền về tỉnh thức đó không, nhưng mà dần dần nó trở thành một cái mốt, cái quan điểm phổ biến, ai người ta cũng nghĩ đến thiền chỉ có phương pháp thiền về tỉnh thức.
So yeah, so that's why here the Atisha, it's why the Atisha is talking about how can you become the master of the mind training. But in the mindfulness, they not talk about how can you become the master of the mindfulness. Here it's talk about the master of the beginner the mind training. That's here saying that even when you are capable, even when you are having the states of unhappiness, when you can transform that unhappiness state from the joyful state, or even when you are the distracted, remember? So even when you can be, even when you are the distracted, even so you can keep your mind as a very pacified, then you are the master of the mind training. Yeah.
Do đó đây tổ Atisha đã đưa ra tiêu chuẩn về một người, xem khi mà người đó thực hành thì có người đó đã có thuần thục được cái pháp luyện tâm đó hay không, và đã khiến cho tâm mình trở nên thuần hay chưa. Thì tổ Atisha đề cập ở đây rằng luôn luôn đào luyện hỷ lạc nội tâm, có nghĩa là vị này luôn có được an lạc và hạnh phúc trong nội tâm mình. Thứ hai nữa là có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán, cho dù tâm mình có bị phân tán, có bị phiền não quấy nhiễu đi chăng nữa thì vẫn có khả năng làm chủ được và đem hỷ lạc nội tâm trở về với trong tâm của mình. Thì đây chính là tiêu chuẩn của một vị đã thuần thục luyện được tâm của mình. Nhưng mà điều này thì không được nhắc đến ở trong tất cả những cái khóa hướng dẫn về thiền tỉnh thức hay là thiền chánh niệm thời nay.
Okay, so then now here after that it comes about the commitments of the mind training practice.
Dạ, ngài đã xong phần tiêu chuẩn tâm khéo luyện rồi ạ. Phần thứ 6 thì là những điều lệ tu tâm thì ngài đã hướng dẫn rồi, tại vì hôm trước thì ngài nhảy sang phần thứ 6 trước, rồi ngài giảng ngược lại phần số 5, bây giờ phần kế tiếp là phần số 7, lời khuyên về sự luyện tâm.
Okay, now we'll go to the advice, okay?
Dạ, bây giờ là lời khuyên về sự luyện tâm ạ.
No, now what is the advice of the, okay, mind training, all the yogas are practiced through the one, yeah.
Dạ. Lời khuyên thứ nhất là mọi pháp du già được tu qua một pháp.
Nenjo thamje chikicha. Nenjo thamje chikicha. Okay. Now the all of the whatever you practice, it should through come to the one point. Yeah.
Yeah. Ý nghĩa đây là tất cả các thực hành của mình đúc kết lại là một điểm như thế này.
So it's a very important point. It's talking of a very important point. So first advice is that now all the yoga practice should come to the one. Yeah.
Lời khuyên thứ nhất đó là mọi pháp du già được tu qua một pháp.
So that means that whatever the what we are, the we practice, whatever we are doing, that all the practice should help us to train our mind. All these practices to help us to reduce our own self-cherishing attitude. That's a very important. Whatever you the practice the Dhamma, when you cannot reduce your self-cherishing attitude and cannot reduce your ego, then your Dhamma practice is not going on the right track.
Yeah, điều này, lời khuyên này có nghĩa là tất cả mọi pháp mà chúng ta thực hành, tất cả mọi pháp du già ở đây được hiểu là mọi pháp mà chúng ta thực hành, chúng ta áp dụng để mà luyện tâm mình, thì chung quy đưa đến một cái mục đích rốt ráo nhất, đó là làm sao để mà luyện được tâm mình thuần thục, làm sao để mà giảm được phiền não, làm sao để giảm được cái tâm ái ngã, tâm chấp ngã, giảm được bản ngã của mình. Nếu mà mình luyện một pháp, mình thực hành một pháp đó mà nó không giúp cho mình đào luyện được tâm của mình, nó không giúp cho mình giảm được phiền não, không giúp cho mình từ bỏ được cái bản ngã, thì cái pháp đó mình thực hành thì có ích lợi gì? Cho nên mục đích chung ở đây là làm sao để mình luyện được tâm của mình.
That's why it says that every of the Dhamma practice what should become to the reduce the our ego or the self-cherishing attitude. When the whatever you practice, still you cannot train your mind, still you cannot change your mind, that means that your practice is not going right way. So that's why it's saying that all the yogas mean that all the practice should go through the one means to train the mind.
Dạ, do đó,
training the mind, yeah.
Dạ, do đó tất cả các pháp mà mình thực hành đều với cái mục đích chính yếu nhất, chỉ có một mục đích thôi, đó là làm sao để mình đào luyện được tâm của mình thuần thục, từ bỏ được cái tâm chấp ngã, từ bỏ được tâm ái ngã và từ bỏ được bản ngã của mình. Nếu như mà mình thực hành mà mình lại không từ bỏ được cái bản ngã của mình thì cái pháp thực hành đó của mình dường như là nó đang đi lệch hướng, đang đi sai đường. Do đó ở đây nói rằng mọi pháp du già ở đây là mọi pháp mà mình thực hành được tu qua một pháp. Một pháp ở đây là chỉ có một mục đích rốt ráo mà chung nhất, đó chính là làm sao để mình từ bỏ được bản ngã, từ bỏ được cái tâm chấp ngã, mình đào luyện thuần thục được tâm mình.
Tibetan, we have the one saying.
Dạ, Tây Tạng có một câu nói như thế này.
Dharma, the Buddhism, Dharma, Dharma can change the mind of the sinner. Sinner, you know, the S-I-N-N, sinner, the Dzogchen said. Dharma can change the mind of the sinner, but Dharma cannot change the mind of the old Dharma followers.
Dạ, Tây Tạng có một câu nói như thế này, Phật Pháp có thể thay đổi được được tâm của kẻ làm ác, nhưng mà Phật Pháp không thể thay đổi được tâm của những tín đồ theo Đạo Phật.
Yeah, but the sinners, perfect mind, no? So when you talk about the Dharma, they can change it. But the, some old Dharma follower, they will just fall, they heard the Dharma, a lot of things, a lot of the Dharma heard, they will not do it. So they can, Dharma cannot change them. Even when you try to teach the Dharma, they will feel that, oh, they have heard that already. So they can, so they will not practice this. So Tibetan, what we're saying, the Dharma can change of the mind of the senior, but Dharma cannot change the mind of the old followers. One point, so very true. This time what I see with the new people, many new peoples, when I preach the Dharma, suddenly it will change their mind. But the old, we follow the Dharma quite long, it's quite difficult for them to change the mind because they've heard so many things, but they are not practiced at all.
Câu này có nghĩa là đối với là một kẻ làm ác đó, thì cái tâm đó đã làm ác quen rồi, nhưng mà khi mà nói những cái điều về Phật Pháp đó, điều đó rất là mới đối với họ, tâm họ trở nên cởi mở để chấp nhận những điều mới. Cho nên với một cái nhân duyên hội đủ đó, thì Phật Pháp có thể thay đổi được tâm tư của một kẻ làm ác, nhưng mà đối với là những người đã thực hành Phật Pháp lâu rồi, những người mà đã đi theo Phật Pháp lâu rồi, thì tâm họ họ nghe rất là nhiều, nhưng mà bởi vì nghe nhiều cho nên quen rồi, thấy điều này mình quen thuộc rồi, mình đã nghe rồi, mình biết rồi, không cần phải tập trung chú ý nữa, tâm đã trở nên lờn với Pháp rồi, cho nên có nghe nhưng mà không thực hành, cho dù có nghe nhiều bao nhiêu cũng không thực hành, nên cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi được tâm. Chuyến đi vừa rồi thì Ngài có rất là nhiều kinh nghiệm rằng khi mà nói Phật Pháp với những người mới, bởi vì Phật Pháp đối với họ là mới, cho nên Phật Pháp có thể thấm sâu vào tâm của họ và khiến họ có thể thay đổi được tâm, khiến họ có thể thay đổi được cách nhìn rất là dễ. Đối với là những người mà đã quen nghe nhiều giáo Pháp rồi, thì những cái điều mà Phật Pháp nói thêm thì cũng là những điều lặp đi lặp lại, nghe nó quen rồi, khiến mình trở nên lờn với Pháp rồi, khi đó mình không có chịu thực hành nữa, cho dù mình nghe rất nhiều.
So when we were the kid, our master used to tell us that quite a lot, especially when you're in the temples, when you're in the temple and the monastery and becoming monks and nuns. So 24 hours now your life is going with the Dharma. Sometimes the Dharma becomes very not interesting, because now slowly you are getting the boat with the Dharma. When you have 24 hours, when you have to do with the Dharma, no? So my master used to say,
Dạ, câu nói này về một quan điểm nào đó thì nó rất là đúng. Và ở trong tu viện khi mà Ngài còn nhỏ thì thầy của Ngài vẫn thường hay nói về cái câu nói này và nhắc nhở các học trò, là bởi vì các tu sĩ ở trong tu viện thì một ngày 24 tiếng lúc nào cũng cũng nghe, cũng nói về Phật Pháp. Cho nên khi mà nghe nói về Phật Pháp dần dần trở nên nhàm chán, trở nên lờn với lại giáo Pháp, nó không có nghe như vậy thôi, tưởng là quen, tưởng là biết rồi, lại không có thực hành. Cho nên khi mà lờn với Pháp đó thì thấy rất là chán, không có còn muốn, cái tâm không có còn có háo hức, không có còn phấn khởi như là lúc mà mình lần đầu mình tiếp cận với lại giáo Pháp. Cho nên khiến nó bị lờn đi. Thì thầy luôn nhắc nhở rằng các học trò đừng nên để rơi vào tình trạng như vậy, và vẫn luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Sometimes when we meet with so many people, so many times in a meeting and then meeting, that sometimes really get a bored. That I've experienced when I'm meeting one day, meeting with the next day meeting, sometimes we have the schedules and the meeting so many people. That sometimes that then we I'm getting a little tired when we're meeting so many people. Huh?
Dạ, và Ngài cũng có kinh nghiệm là ngay cả khi đối với một người hoặc là một nhóm người, nếu mà mình gặp một lần hai lần có thể thấy vui thấy thích, nhưng mà gặp lại nhiều lần cũng có thể hơi bị chán rồi, cảm xúc nó không còn như lúc đầu, nó bắt đầu nó nhạt dần. Thì nhưng mà do là xếp lịch thì phải gặp gỡ, có cuộc họp rồi nói chuyện, nhưng mà thực tế nó là vậy. Ngài cũng có kinh nghiệm giống như vậy.
So that's why it's saying that the Dharma practice, when you're doing the right of the, when you do the Dharma practice, you won't get the tired. Because the effort of the Dharma practice is that you are having the new experience, you will go with the new experience.
Nhưng mà ở đây nếu chúng ta thực hành đúng giáo pháp, mình đi đúng đường thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán. Là bởi vì với một cái con đường mình đi đúng như vậy, với cái pháp đúng mình đang thực hành đó, mỗi ngày mình sẽ lại có một cái kinh nghiệm mới, với cái kinh nghiệm mới đó mình sẽ cảm thấy thích hơn, cảm thấy thú vị hơn và tiếp tục với con đường hành pháp của mình, sẽ không bao giờ thấy chán.
So that's why he is saying that you are saying that the error of the Dharma practice. When you come to the reducing the self-cherishing attitude, then the boredom will not come. Because the boredom is mainly because of the comes of the self-cherishing attitude.
Khi chúng ta thực hành đúng pháp rồi và mình đi đúng đường thì chắc chắn sẽ không bao giờ chán, bởi vì khi mình thực hành pháp là dần dần ngày qua ngày, lúc nào mình cũng cố gắng để mình giảm cái tâm ái ngã, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, giảm bớt cái tâm đó. Thì bởi vì cái sự nhàm chán đó, nó xuất phát từ cái tâm ái ngã đó, mình nghĩ cho bản thân mình cho nên mình cảm thấy chán. Nhưng mà mình thực hành pháp là mình làm sao để giảm được cái tâm ái ngã đó. Khi cái tâm ái ngã nó được giảm rồi, mình sẽ không thấy chán.
When you have nothing to do, you will get bored. When you have so many things to do, you will get bored.
Khi mình chẳng có gì để làm thì mình chán, khi mình có quá nhiều việc để làm cũng chán.
So it is something like that life. When you have nothing to do, again you will feel not very happy. When you have so many things to do, again you will not feel that happy.
Khi mà mình chẳng có gì để làm thì mình thấy là không vui, nhưng mà mặt khác khi mà lại có quá nhiều việc để làm thì lúc đó cũng không vui.
Now in the reality what he is talking about, that's why he is talking about, now you look at the second point. Apply the one thing for the all the distress.
Nhưng mà ở đây với điểm thứ hai, là lời khuyên thứ hai, đó là áp dụng một pháp cho tất cả đau buồn. Lục nôn thâm chê chí kỳ chá.
Khánh đế sao?
Lục nên thâm chê chí kỳ chá.
Lục nên thâm chê chí kỳ chá rồi bè.
Lâu không chứ?
Nó dạ. Anh ấy, ta đã nói được rồi bà. True action of first and last, right? Apply the one thing for the all the distress, right?
Dạ, yeah, ở đây, lời khuyên thứ hai đó là áp dụng một pháp cho tất cả đau buồn.
Distress, in the, if you look at it generally, whatever the having the distress or the whatever, and the unhappiness or the boredom or whatever, okay? Dạ,
yeah, ở đây nói cái đau buồn, khi đau buồn ở đây có nghĩa là khi mà mình cái tâm mình có phiền não rồi mình bị chán hoặc là mình bị đau khổ vân vân.
Here it's saying that the, what is the root of the, all this, the stress and the all the, I mean, the boredom or the unhappiness.
Giờ ở đây nói về cái nguyên nhân, cái gốc rễ của tất cả mọi cái phiền não và đau
khổ.
Now
here's apply the one thing for the all the distress, okay? Now here it's saying that apply the one thing. So all the distress means apply the one thing for the suffering, apply the one thing for the pain, apply the one thing for the unhappiness, everything, okay? You can apply the one thing.
Yeah, ở đây nói rằng áp dụng một pháp cho tất cả đau buồn, như là nói về các cái cảm xúc mà tiêu cực của mình, rồi tất cả các phiền não. Ở đây mình dùng cái phương pháp đối trị nào, làm sao để trị được những cái phiền não, những cái đau buồn đó, thì nói chung quy là có một pháp để có thể trị được hết tất cả mọi phiền não.
So that's why the first one thing we have to understand that the what, why the distress or the pain or the anxiety, all that comes from the, which all this comes from. First we have to find it out that. Then only we will know the, how we can apply the antidote.
Vậy do đó đầu tiên mình phải tìm hiểu về nguyên nhân, nguồn gốc của những phiền não, những cái đau buồn này là gì. Thì bởi vì khi mà chỉ có khi mình biết được, mình hiểu được nguyên nhân của những đau buồn, những phiền não này rồi, thì khi đó mình mới có thể tìm ra được một cái phương pháp để mà mình có thể thì giảm thiểu hoặc là mình có thể xóa bỏ đi những cái đau buồn phiền não đó.
So this is something like that, the all these pains and the, all this pains or the anxiety or the suffering mainly comes because of the, when we are thinking the too much of the self-cherishing attitude. Because when you focus too much on the self, that's why it brings it.
Tất cả những cái đau buồn, tất cả những cái phiền não đó, nguyên nhân của nó chủ yếu là do mình chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, nghĩ về cá nhân của mình chăm lo chỉ cho lợi ích của bản thân mình, nên khi mình bị những cái điều mà không mong muốn thì khi đó mình lại bị phiền não, mình lại bị đau buồn, thì đó chính là nguyên nhân của tất cả những đau buồn và tất cả những phiền não.
So the one thing is like that. This time when I was coming from the street to the Asia, so flight is a quite long time, maybe 17 or 18 hours. 18 hours. So then original the my travel agent at the forget to inform the vegetarian food. Then in the counter they told me that I have to inform maybe 48 before.
Dạ, ngài lấy ví dụ là trong cái chuyến đi đến đi Mỹ của ngài đợt vừa rồi thì lúc mà khởi hành để sang Mỹ thì cái chuyến bay, cái chặng đường nó rất là dài, phải đi phải đi suốt 17 đến 18 tiếng. Nhưng mà lúc mà cái người mà đặt vé máy bay cho ngày ở cho ngày đó bên chỗ hãng du lịch đó thì lại quên không có đặt cái thức ăn chay ở trên trên ở trên máy bay, và khi mà ngài đến quầy để check in đó, thì người ta nói rằng phải đặt trước 48 tiếng thì khi đó mới có thể chuẩn bị được thức ăn chay ở trên máy bay.
So that means that then maybe if I have a transit time, maybe 2 hours, that means I'm nearly 18 or 19 hours. That means that now if I don't get the vegetarian food, that means that I will miss the breakfast, lunch, and dinner. Then what happened is that before when I went from the India to the state. So I didn't get the vegetarian food. Me and the Lama, we are just having that. So we didn't order. I mean, my travel agent didn't inform the vegetarian food before.
Và khi mà không đặt được thức ăn chay, có nghĩa là trên máy bay trong suốt 18, 19 tiếng như vậy thì ngài sẽ không có ăn sáng, ăn trưa, ăn tối được, phải ngồi chờ xuống mà không có thức ăn. Không chỉ có ngài mà cả các thầy đi theo thì cũng không có thức ăn, bởi vì các thầy đi theo cũng ăn chay, do là cái người mà đã đặt vé máy bay ở bên hãng du lịch thì lại quên đặt thức ăn chay trên máy bay.
So counter when they say I have to inform maybe 48 hours because sometimes quite back. So they are not sure that whether I will get it or not. So now that makes me for the few moments I made me a little anxiety. Anxiety, oh, whether I will get the food or not, vegetarian food or not. Whether I will miss the breakfast or not, anxiety. Then moment later I saw that the whatever is a fine, whether I get it fine, I don't get it fine. So I just stopped the thinking of the self-cherishing. That the foods, that's what thinking that I will get it not, so that I thoughts will coming. So self-cherishing attitude will coming. So I just leave the thought of whether I get it fine or whether I don't get it fine. I just started to think that way. When I started to think that way, it really helped me and then all the anxiety toward the food I lost.
Và khi mà cái quầy check-in nó báo cho ngài biết rằng bây giờ thì họ sẽ cố gắng để chuẩn bị thức ăn chay ở trên máy bay, nhưng mà vẫn không biết rằng có chuẩn bị được hay là không, thì khi đó ngài chỉ cái chờ để được thông báo là có hay là không. Lúc đó trong lúc chờ đợi thì ngài rất là lo, không biết là trên máy bay mình có thức ăn để ăn hay không, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không biết có thức ăn hay không, lúc đó hơi lo. Nhưng mà sau đó một lúc đó thì là ngài lại nghĩ lại là bây giờ không nghĩ đến chuyện là có hay không thức ăn, có hay không có thức ăn nữa, mà cho dù có hay không có thì cũng chẳng sao. Ngài ngưng ngay cái suy nghĩ là mình chỉ chăm lo cho lợi ích của cá nhân mình thôi, mình cắt ngay cái suy nghĩ đó. Khi mà cắt cái suy nghĩ đó thì nó thật sự nó giúp lại cho ngài không có cảm thấy bị lo lắng nữa, không có cảm thấy bị bất an nữa.
But lucky thing is that when I get at the flight when they are serving the food, then I asked told them that I'm a vegetarian. But then they told me that in that flight they will serve only vegetarian. There's no one. They don't serve the non-vegetarian. In the vegetarian, I'm so surprised that I have a choice. I can choose the Western vegetarian and Asian vegetarian, Indian vegetarian. Really.
Dạ, nhưng mà sau khi sau đó thì ở cái quầy check-in ở trên máy bay thì lại thông báo lại rằng ở trên toàn bộ chuyến máy bay đó thì cái hãng máy bay đó chỉ người ta chỉ phục vụ thức ăn chay thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là ở trên cái chuyến bay đó thì ngài lại có thể chọn được là ăn chay theo kiểu Tây hay là ăn chay theo kiểu châu Á hay là ăn chay theo kiểu Ấn Độ, mình lại có được sự lựa chọn nữa, cho nên cảm thấy khá thoải mái. Khi mà nghe nói là có thức ăn chay mà mình lại còn được chọn lựa nữa thì ngài cảm thấy rất là vui.
Yeah, so that's why the now you're saying that okay, self-cherishing. So apply the one thing for all the distress, so pain and everything when we come at the what will happen to me. So when we think that too much, that when we calculate too much, that makes us unhappy. So when I started the way whether I will get the food or not, whether what will happen, when we think that way, that will create the more anxiety and stress.
Dạ, khi mà ngài ngài nghe nói rằng ở trên máy bay ngài nghe nói rằng do là không có đặt được không có đặt trước về thứ ăn chay nên không biết trên máy bay có hay không. Nghe nói như vậy thì khi đó nghĩ về bản thân mình cảm thấy rất là lo lắng, không biết mình có được thức ăn ở trên máy bay hay không.
So that's why it talks about apply the all the okay. Now the second thing is now how to apply the one thing for the all the distress or whenever you are feeling the pain and the suffering and unhappiness, always you have to think that whatever the pain others have, others might others you have to think that also the pain and the suffering of the others also. Because sometimes when we are having the difficulties at the time, we will only focus too much at our own unhappiness, but we cannot think of the pain of the others. So when you are having some difficult time, also think of the pains of the other.
Dạ, do đó khi mà mình gặp khó khăn mà mình gặp đau buồn hay là mình có phiền não đó thì mình chỉ nghĩ về cho bản thân mình thôi, Nhưng mà ở đây mình áp dụng cái phương pháp để mình đối trị đó bằng cách là mình nghĩ rằng trên đời này không chỉ có mình gặp khó khăn, không phải chỉ có mình gặp đau khổ, người khác cũng gặp đau khổ. Mỗi người ai cũng có những nỗi khổ riêng rồi, có những cái hoàn cảnh, có những phiền não riêng. Do đó không phải chỉ có mình mới bị mà người khác cũng bị nữa. Nghĩ được như vậy thì mình giúp cho cái tâm mình nó được giải tỏa bởi những cái phiền não đó.
So sometimes when you are having the pain and the like that, so also you have to think the suffering of the others. Suffering of the others, and I think that whatever you are having the pain, you can just meditate that this pain, what you are having this pain or the sufferings may help the other, all the sentient beings to liberate from the suffering.
Và khi mà mình gặp đau khổ như vậy á, thì mình hãy nghĩ rằng không phải chỉ có mình đau khổ, người khác cũng bị đau khổ. Còn hơn nữa là mình hãy nghĩ như thế này, cái sự chịu đựng đau khổ đó của mình á, chính vì cái sức chịu đựng đó mình nguyện rằng sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh sẽ thoát họ khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc mà không còn phải chịu đau khổ nữa. Mình hãy nghĩ như vậy.
So you can think that whatever you are having, the pain or the suffering or the unhappiness or whatever, just think that these unhappiness or these pains or these sufferings, so I mean the mental sufferings, what you are having, may what you suffered may help the may the all the sentient beings to liberate from the suffering.
Và khi mà mình nghĩ như vậy thì khi mình có đau khổ thì mình hãy nghĩ giống như vậy, mình nghĩ rằng không phải chỉ có mình đau khổ mà chúng sinh khác, những người khác cũng có đau khổ, và hơn nữa rằng cái sự đau khổ của mình, chính những cái nỗi đau khổ của mình, cái sự chịu đựng của mình sẽ giúp cho tất cả mọi người khác, tất cả chúng sinh khác thoát khỏi đau khổ của họ.
This is the way when you think about that, then you become the really the Dharma practitioner. Because they are saying that whether you are really Dharma practitioner or not, it depends on the when the circumstances comes into your life. When you are relaxed, everyone looks like a Dharma practitioner. When the circumstances comes into our life, then it knows that whether you are really Dharma practitioner or not. Whether you are really Dharma practitioner or not, it now only you will know that when the circumstances comes into your life. Then you will see how you reacted, how you look at these difficulties.
Và khi mà mình đã phát được cái tâm đó, mình suy nghĩ được như vậy thì mình mới thực sự là một người thực hành Phật pháp. Người thực hành Phật pháp thực sự chỉ có thể xác định được khi mà cái người đó rơi vào trong một cái hoàn cảnh khó khăn, khi mà phải chịu đựng phải trước một cái hoàn cảnh phiền não nào đó mà họ vẫn giữ được tâm họ, kiên trụ được tâm họ, thì khi đó mới đúng là một người thực hành pháp thực sự. Còn nếu như ở trong cái trường hợp tất cả mọi người đều được đều an lạc, tâm đều an lạc, đều vui vẻ thực hành pháp chung, hoàn cảnh không phải là một cái hoàn cảnh trái nghịch, không phải hoàn cảnh khiến cho mình bị phiền não, thì cái đó phiền não không có nảy sinh. Khi đó không xác định được ai là người thực hành pháp thực sự. Khi nào mà rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, rơi vào trong hoàn cảnh trái nghịch đó, thì khi đó mới xác định được ai là người giữ được tâm, ai là người thực hành pháp thực sự.
So it depends very much of the how you practice. So when the circumstances comes and the, when you cannot control the your mind, that means that you're not a practitioner at all. When the circumstances and the difficulties comes in your life, at least you can reduce little bit of the your way of the thinking or when the difficulty, that means that you're a practitioner, good practitioner.
À, do đó là khi mà mình rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn thực sự, hoàn cảnh trái nghịch, thì khi đó mới xác định được ai là người thực hành pháp thực sự. Nếu như mà rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn đó, mình không giữ vững được tâm của mình là đánh mình là mất đi cái thái độ hiền hòa của mình, thì khi đó mình không phải là người thực hành pháp thực sự, mình chưa thực hành được đúng nghĩa Phật pháp đâu. Còn đối với những người mà rơi vào trong hoàn cảnh trái ngược nhưng mà họ vẫn một chút nào đó có thể giảm thiểu được những cái phiền não của mình, nhận diện được phiền não của mình, giảm thiểu được dù chỉ một chút thôi, thì người đó mới chính là người đã áp dụng thực sự đúng các cái giá trị của Phật pháp để mà có thể thực hành pháp được thực sự.
So now here's the true action for the first and last.
À, kế tiếp là lời khuyên thứ ba, hai hành vi cho đầu và cuối.
So that means that true action and first and last are most important. Whatever you do, the first action and the last action is the most important. When you say the prayer, first action is a motivation. That's very important. Then the last action is a dedication. That's also very important. Two things are important. Whatever you do, the Dharma practice, first the motivation with the compassion of bodhicitta and the dedication. These two are very important.
Giờ ở đây nói rằng tất cả mọi việc mình làm á, thì hai cái việc là cái lúc mà mình khởi đầu với lại cái lúc mình kết thúc á, hai cái thời điểm đó rất là quan trọng. Ví dụ khi mình thực hành pháp hoặc là khi mình cầu nguyện thì khởi đầu và kết thúc rất là quan trọng. Cái đầu mình hãy chuẩn bị cho mình một cái động cơ thật sự tốt, mà cái động cơ tối thắng, động cơ tốt nhất ở đây đó là mình thực hành vì tâm bồ đề, vì lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Và sau khi mà mình thực hành xong, sau khi mình cầu nguyện xong, mình hãy kết thúc bằng việc mình hồi hướng cho tất cả mọi chúng sinh. Mình làm được như vậy thì đó là hai điều rất quan trọng, khởi đầu và kết thúc là quan trọng nhất trong cái việc thực hành pháp của mình.
So that's why it said the true action first and last. The most every action, the true action is a very important. They talks about the first and last.
Thì do đó đây có hai hành vi quan trọng, là hai hành vi cho đầu và cuối, là khởi đầu và kết thúc rất là quan trọng.
Even when you have the conversation, the first how you start the conversation and how you conclude the conversation, that's also very important.
Thì ngay cả khi mình có một cuộc trò chuyện thì cái việc mình khởi đầu cái cuộc nói chuyện nó như thế nào và việc mình kết thúc cuộc nói chuyện nó như thế nào, hai cách đó cũng rất là quan trọng.
In the Vedam, I think it's a very easy and simple. When you start the conversation, where you start with the Namo Ajita Pha, when you conclude, just say the Namo Ajita Pha.
Dạ, ngài nghĩ rằng ở Việt Nam mở đầu với lại kết thúc khá là dễ. Mở đầu chỉ cần nói Nam Mô A Di Đà Phật, kết thúc lại nói tiếp Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là xong.
Yeah, very simple and very effective and very good, no? Saying the name of the Buddha.
Dạ, rất là dễ, rất là hiệu quả và cũng rất là phổ biến, chỉ cần rất là đơn giản. Chỉ cần xưng tụng danh hiệu của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là xong.
Yeah, so it's the two action, first and last. The first and last. So generally, it's one other important, so generally in the conversation, what you do in day-to-day life, it's a very important that when you take the first and the last part. You start and you end. That's a very important.
Do đó đây nói về hai hành vi cho đầu và cuối thì không hẳn là chỉ nói cho việc thực hành pháp, mà bất cứ cái hoạt động nào, bất cứ việc làm nào ở trong cuộc sống của mình đều rất quan trọng, cho sự khởi đầu cũng là cho sự kết thúc. Hai điều đó rất quan trọng, phải lưu tâm.
Because when your starting point is the most important, when you're giving conversation or whatever you give the talks, when your starting point is when you start with a very interesting thing, then you can catch the more the focus of the people.
Mà điều này cũng đúng cho việc nói chuyện với người khác. Khi mà mình mở đầu một cái cuộc nói chuyện thì cái điểm khởi đầu từ đó mình khơi mở lên cái đề tài đó. Nếu mà mình khơi mở đúng cái điểm rất là hứng thú, rất là say mê, thì khi đó cái cuộc nói chuyện của mình nó sẽ được diễn tiến tốt đẹp.
So that's why if you look at the Buddha's teaching.
Dạ, do đó khi mà mình quan sát, mình nhìn nhận về những lời dạy của Đức Phật.
So if you look at the Buddha's teaching, first point when they start with every the teaching, first point they will talk about what the Buddha was doing and the place and the persons and the students. They make the whole the scenario. So when we close our eyes, then at least that we can imagine the something.
Trong các kinh Phật mà chúng ta được biết và chúng ta có, nếu mà có từng có dịp được đọc qua, thì kinh lúc nào mở đầu kinh cũng nói về cái hoàn cảnh mà xảy ra cái buổi thuyết pháp hôm đó. Lúc đó Đức Phật đang làm gì và các đệ tử xung quanh đang làm gì và diễn tiến câu chuyện như thế nào. Khi đó khi mà mình nhắm mắt lại thì mình có thể hình dung ra được cả khung cảnh lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp như thế nào. Đức Phật bắt đầu tại sao Đức Phật lại bắt đầu bài thuyết pháp đó, mình có thể hình dung được.
So this is something starting point when they start with the every Buddha's teaching. So that is a very important. Then the every most of the Buddha's teaching and the last that the Buddha will give the conclusion of the his all the talks. If you look at the Vajracchedika Sutra, then he will conclude with the four sentences. He will four sentences there about Kamara Samaji Sugujoda Milam Lodara Dujichanam Detarta Sedrava. This Vedam Kel Yorbe Kamara Visedi.
You're right, Mishan.
Karma Rabri Mameti, Kumasu, Choda, Milam Lota, Jintavan, Dujichanam Detartan, Dujichanam Jedere Sedrida.
Yorba Yadaki, Yori Mishan. Khi mà Đức Phật thuyết pháp như vậy thì ngài mở đầu là khiến cho người khác hình dung được mà khung cảnh của câu chuyện trong tất cả kinh điển của Đức Phật. Mình hình dung được cái khung cảnh lúc đó Đức Phật thuyết pháp như thế nào và xuất phát từ cái nguyên nhân như thế nào mà Đức Phật lại thuyết pháp. Và cuối cùng sau khi thuyết pháp xong, Đức Phật luôn luôn kết thúc bằng một cái lời dẫn kết thúc về cái buổi thuyết pháp hôm đó. Ví dụ như trong kinh Kim Cang thì Đức Phật đã thuyết sau khi thuyết pháp xong thì Đức Phật lại kết thúc bằng một đoạn kệ: quán pháp hữu vi như là tinh tú ảo ảnh ngọn đèn, ảo thuật sương mai bóng nước, giấc mộng điện chớp mây nổi. Với cái đoạn kệ đó, Đức Phật đã kết thúc cái phần thuyết pháp về kinh Kim Cang.
Action, first and last.
Và đó là phần quan trọng khi mà mình nói về hai hành vi cho đầu và cuối. Đó là lời khuyên thứ ba.
Now the fourth is a patient if either two happens, isn't it?
Yes, và lời khuyên thứ tư đó là nhẫn khi gặp một trong hai trường hợp.
Either two happens means it's a talks about in the our life when we are the too happy or too sad, these two happens. So we have to be patient with whether when we're having the too happy and when we're the too sad. These are two extreme emotions.
Dạ, khi mà nói rằng nhẫn khi gặp một trong hai trường hợp và một hai trường hợp ở đây được nói khi mà mình quá vui hoặc là khi mình quá buồn, đó là hai trường hợp mình rất thường gặp ở trong cuộc sống mình. Do đó quá vui và quá buồn là hai thái cực của cảm xúc, hai cái trạng thái nó hoàn toàn đối nghịch với nhau, nó sẽ ở hai thái cực của cảm xúc.
When you're too happy, you cannot sleep. When you're the too unhappy, again you cannot sleep.
Khi mình quá vui mình cũng không ngủ được, khi quá buồn cũng không ngủ được.
So that's why they're showing that these two things, these are two extreme. So that's why we have to patience with the when the either two happens.
Và do đó trong tất cả những cái tình huống mà mình gặp hai cái trạng thái cảm xúc này, quá vui hay là quá buồn, thì mình cũng nên cẩn thận và mình phải quan sát và áp dụng thực hành pháp ở đây.
That's why there is only facing when you don't make any promise when you are happy.
Thì do đó tiếng Anh có một câu nói như thế này, đừng có hứa khi mà quá vui.
When you are too happy, you are not normal at all. You are abnormal.
Và khi mình quá vui, lúc đó tâm trạng của mình không có được bình thường, lúc đó mình bất thường.
So when you are too happy, so that's why it's saying that you should not make it, don't make any promise when you are happy.
Do đó tiếng Anh có câu nói là khi nào mà tâm trạng mình hưng phấn, khi nào mà mình vui vẻ, khi mình quá vui, lúc đó đừng có hứa hẹn gì cả.
So yeah, so here saying that you should be the patient. What yeah, whatever you comes up, very happy or very unhappy. So that's why the every Dharma practitioner said when you are too unhappy, think that with your unhappiness may liberate all of the sentient beings of the sufferings. When you are too happy, think that to meditate that you meditate that giving the your own happiness to the all of the sentient beings.
Do đó trong hai cái thái cực của cảm xúc.
When you are too unhappy, take the suffering of the sentient beings. When you are too happy, then meditate or visualize that they're giving your own happiness to the sentient beings.
Do đó trong hai cái thái cực của cảm xúc này, quá vui và quá buồn, thì mình nên áp dụng thực hành Phật pháp ở đây. Ở đây nói về nhẫn, đó là mình hãy quan sát cái cảm xúc đó, và nếu như mình quá buồn thì mình nghĩ rằng chính cái nỗi buồn này, cái sự đau khổ này của mình sẽ lấy hết tất cả mọi đau khổ của tất cả mọi chúng sinh, giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Khi mình quá vui thì mình hãy nghĩ rằng cái niềm vui này, cái hạnh phúc này của mình mang đi, mình trao, mình cho hết tất cả mọi chúng sinh để mọi chúng sinh cũng được hạnh phúc, cũng được niềm vui. Hãy nghĩ như vậy, phải thực hành và quán chiếu như vậy trong lúc mà mình đối diện với lại hai cái thái cực của cảm xúc, quá vui và quá buồn.
So that's why when you are too happy, think that now visualize or meditate that you will give your own happiness to all of the sentient beings. When you are feeling anxiety or unhappy, think that your unhappiness may help to liberate all of the sentient beings from the suffering. This is the one of the main way of the thinking.
Yeah, do đó cái điểm mà mình cần nên tư duy và thiền quán ở đây là lúc mà mình quá vui thì mình hãy nghĩ là mình hãy cho đi cái niềm vui này cho tất cả mọi chúng sinh, để mọi chúng sinh cũng được hạnh phúc và cũng được niềm vui như vậy. Khi mình quá buồn, quá đau khổ thì mình hãy nghĩ rằng chính cái sự đau khổ này của mình sẽ nhận lãnh hết tất cả mọi đau khổ của tất cả mọi chúng sinh, khiến cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi hết khỏi tất cả mọi đau khổ. Mình nghĩ như vậy.
So sometimes in the life, sometimes the life is always up and down that we have to know.
Khi mà mình nhìn nhận về cuộc sống của mình thì có những lúc mình lên, có những lúc mình xuống, cuộc sống lúc nào cũng lên xuống thất thường.
So up and down. So here it's again that what we have to do. So here it talks about the patience. Now, begin also karo dadi.
Hello, Mr.
Ni mo kang jo server sa rebe.
Hello, Mr. Tata. Hello. Ni mo kang jo.
Ni mo deshe duwe. Ni mo kang jo server jo na deshe duwe.
Deshe duwe, Mr.
Deshe karo dadi.
전세대 배려 보러 오면 당다 거스기면
돼. 이는 이거도 가르셔도.
이거디 자 로정기 냠는 제네 지 벤처 상투 진바당 난기 삼로 양 나레 하바 아 하바 야투 진만 디 시티가 거스기면 돼.
그건다. 로도 텐지만 로다.
라우신 아 냠는 제네 지 벤처 상투 진바당 nangi samlo yang ngal ngale thapa yatu chimba na nyakin thang phupa thobo jasibe thegap nyakin soki wangtu mà xong qua đi chả bộ chắc và đi này chích chế na đi cái phá chế yên si đi cái phá chế mà yên ya
Guard the true as you and your likhar di khare to guard the true as you would your life say di khare
sikti thinga ba
no ba de ba
nibo sok thang ngo la sung nibo sok thang a nibo sok thang ngo la sung
a nibo di khare ta de o khatre de la
Tìm chưa đây. Lô chung kỳ thâm sức thang lập trang nhi bộ thế sốc là thúc chăng mà tăng vào sung gồm.
Ồ, thì ta đi chú răng phát lập trang đều tụi nhà bởi năm kia lập thật nhi bộ thế thì rẻ sẵn, ta đều tụng.
Lô Dạ, ngày sang điểm thứ năm đó là giữ hai loại giới như giữ sinh mạng.
Đúng không? So it talks about how we have to keep the rules.
Dạ, ở đây nói về việc mình phải giữ những cái điều, những cái nguyên tắc, những cái điều luật như thế nào.
So that's why it's saying the advice of the generally it talks about the keeping the advice and the dhirava, advice and the mind training, the advice and the dhimarve. Commitments, yeah, commitment and advice, we have to keep it. Yeah, the two things are commitment and advice of the mind training. Okay.
Hai cái loại giới, hai cái điều luật này á, ở đây đang nói về những cái một là cái điều lệ tu tâm, hai là những lời khuyên về sự luyện tâm, hai điều mà chúng ta phải luôn giữ.
So that way it gives, that means a commitment and the advice we have to keep it is like our own life. Very strongly and very strictly, yeah.
Ở đây là hai điểm. Một là điều lệ tu tâm, hai là lời khuyên về sự luyện tâm. Thì đây là hai điểm quan trọng mà chúng ta phải luôn giữ nó gắn liền với lại cuộc đời của chúng ta. Khi mà mình thực hành pháp, mình luôn phải giữ vững được hai điểm này.
So generally in the whatever you practice, like practicing, like especially when you are taking the five precepts of vow, but that's a vow, you have to commitments, not the commitments, you have to give it to the very strongly, whatever your commitments. When you take the Vajrayana vow, the Vajrayana vow, there is a commitment. When you take the Bodhisattva vow, there is a commitment. These ones commitment, you have to take it very seriously.
Lấy ví dụ về những cái điều lệ, ví dụ khi mà mình quy y Tam Bảo thì mình nhận cái giới quy y giới cư sĩ đó. Ví dụ ở đây là năm giới, thì khi mà mình nhận cái giới đó, mình phải đưa ra những cái lời hứa gọi là những thệ nguyện, những lời nguyện để mình giữ cái giới đó. Đó là những lời nguyện. Hoặc là mình nhận giới Bồ Tát thì khi mà nhận xong giới Bồ Tát thì mình cũng phải hứa là mình giữ giới, mình vẫn phải có những cái lời nguyện để mình giữ giới, đó là lời nguyện.
So this way, sometimes the commitments and the, when you keep the commitments, or now here you will see the truth, it talks about the true things, no? It talks about that now the guard the true as you guard the true as you would your life. So guard the true means the commitments and the commitments and the advice, mind training, the commitment for the mind training and the advice for the mind training, that you have to keep it like your own life, yeah, God like your own life, yeah.
Dạ, ở đây nói rằng giữ hai loại giới như giữ sinh mạng. Hai loại giới đây chính là hai cái loại mà hai loại điều luật, hai loại nguyên tắc của mình mà mình cần phải giữ. Thứ nhất đó là những cái lời nguyện của mình, hay là những, gọi là những điều lệ. Thứ hai đó là những cái lời khuyên hoặc là những cái lời giảng dạy, giáo huấn về cái thực hành đó. Ví dụ ở đây đang nói về luyện tâm, cho nên hai điều đó là những điều lệ tu tâm hay là những giới nguyện tu tâm. Còn cái phần thứ hai đó là những lời khuyên về sự luyện tâm. Thì những điều lệ tu tâm và những lời khuyên về sự luyện tâm mình luôn phải giữ vững trong suốt các cuộc đời mình và giữ nó như là giữ sinh mạng của chính bản thân.
So most important thing is that when you look at the Dharma practice, there will be a lot of commitments will be there, or the rules will be there that you have to follow very strongly. Like as I told you before, five precepts. You know, among the five precepts, if you are following the two or three or one, that you wish. If you follow the two, follow it very strictly. If you want to follow the one, follow it very strictly. So you should not adjust or do something to like adjust with the rules.
Yeah, do đó khi mình thực hành pháp thì những giới nguyện hoặc là những điều lệ nó rất là quan trọng mà. Ví dụ như lúc mà mình nhận giới quy y thì có những cái điều lệ, có năm điều lệ, có năm cái giới trong giới quy y đó, thì mình có thể phát nguyện là mình giữ 3 hoặc là giữ 2 hoặc là giữ 1. Nhưng một khi đã phát nguyện rồi, mình phải thật sự cố gắng để mình giữ được cái giới đó theo như đúng như lời nguyện của mình. Đó là mình giữ cho vững cái giới nguyện của mình, giữ nó cẩn thận và giữ vững, nó giống như là mình giữ sinh mạng của chính bản thân.
So this is some points. Now it's saying that when you're saying the training the mind, when you the Dharma practice, every the rules that you have to be, that is the base. Basics. So that's why like a precept, maybe one precept or the five precept or three precept, whatever you take the precept, that is a very base that you have to follow very strictly.
Trong tất cả các pháp thực hành của chúng ta thì giới luật rất là quan trọng. Giới luật hoặc là điều lệ đó chính là nền tảng của sự thực hành pháp của mình. Ví dụ chúng ta nhận giới quy y, trong đó có năm giới, mình có thể phát nguyện là giữ năm hoặc là giữ bốn hoặc là giữ ba, nhưng một khi mình đã phát nguyện giữ bao nhiêu giới đó thì thật sự phải cố gắng để giữ cho được những giới đó. Mình phải giữ cho được giới nguyện của mình, giữ cho được cái lời hứa của mình khi mà mình nhận giới.
Yeah. So that is the rules. So that's why that in the if you look on the rules like a five precept and the bodhisattva rule, these also rules mainly is the rules what you have for the physically and the verbally, two rules that Buddha's made on the two rules, physical rules mostly. That like you cannot kill, you cannot drink alcohol, these most are like a physical rules.
Khi chúng ta nhận giới quy y thì khi Đức Phật đặt ra những giới quy y đó, chủ yếu là những cái giới về thân, ví dụ như là không uống rượu, không không sát sinh vân vân, đó là những cái giới để mà mình giữ về thân của mình, về những cái hành động ngoài thân của mình.
So now if you look from the commitments of the Vajrayana vow, it's more deals with the physically and also deal with the, some of the mental rules.
Khi mà mình nói về giới mật giới này, giới trong Kim Cang Thừa, những điều luật trong Kim Cang Thừa thì những giới trong Kim Cang Thừa đó bao gồm cả những giới về thân và những giới về ý, nghĩa là những giới trong tâm của mình.
So last time as we talk about it, like a 14 rules or 14 downfalls of the Vajrayana vow, the first itself is a talk about the mental rules, like a humiliating the master, that is the mentally humiliating. So that itself comes as the first rule that we cannot do it.
Khi mà nói về 14 giới nguyện trong mật giới mà như là ngài đã từng hướng dẫn thì giới đầu tiên đó là giới đầu tiên và giới quan trọng nhất, đó là không được phỉ báng, không được bôi nhọ vị đạo sư của mình, vị thầy tâm linh của mình. Thì đó, khi mà mình nói là phỉ báng, nói hay là nói là bôi nhọ, đó là giới đó là thuộc về ý. Khi mà mình nghĩ đến nghĩ xấu hoặc là mình nghĩ không hay cho thầy của mình, khi đó mình đã phạm giới.
So that's why the Vajrayana rules also very difficult because it deal not with the physically and the speech rules. It also deal with some of the mental rules. So it makes little more difficult.
Do đó khi mà nói về mật giới thì khá là khó giữ, là bởi vì không phải chỉ có những cái giới răng đen ngoài thân mà còn có những giới mình phải giữ trong 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 tận tâm mình, mình phải ràng buộc về ý nghĩ của mình nữa, cho đó nó sẽ rất là khó giữ hơn so với những giới chỉ là ở ngoài thân.
So especially right now in the Vietnam song of Vajrayana, you're very interested, but also you have to know the watcher and the rules. That's also very important. But the yeah, that's also very important. What is the rules of Vajrayana?
Yeah, và đặc biệt khi
when you take the Vajrayana vows, what the rules are there, that's very important. So that's why I think in the website, I think we last time we given a few times talks about the 14 downfalls.
Yeah, và khi khi mà nào một cái thời nay thì ở Việt Nam chúng ta Kim Cang Thừa cũng cũng có những sự phát triển và nhiều người biết đến Kim Cang Thừa. Nhưng mà khi chúng ta tiếp cận với Kim Cang Thừa thì cũng nên biết rằng khi mà thực hành Kim Cang Thừa, mình chấp nhận mình phải thực hành những giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa. Với những giới nguyện đó như thế nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ. Vì ngài cũng đã có từng nói về 14 giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa rất vài lần, thì chúng ta có thể tìm gặp ở trên website. Tốt nhất là chúng ta nên tìm hiểu rõ về những giới nguyện này khi mà chúng ta nhận để chúng ta thực hành một pháp ở trong Kim Cang Thừa.
Yeah, so yeah, that's also important to know that what is the downfalls when you're taking the Vajra, when you take the vow of the Vajrayana vow. When generally whatever the initiation you have to take the Vajrayana vow. When you take the Vajrayana vow, you have to follow the strictly follow that there's a 14 downfalls. So that all you have, it is very important to know the what you have to follow. Without knowing what is the downfall of taking the Vajrayana vow. Without knowing it, then you say that you are practicing the Vajrayana. It's a very rubbish thing.
Yeah, và mình nên hiểu rõ về những giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa để khi mà mình nhận cái giới nguyện đó, mình đặt ra một cái thệ nguyện mình sẽ giữ giới đó, thì mình nên biết rằng mình phải giữ những giới như thế nào. Một cái điều hiển nhiên rằng khi mà chúng ta đến một cái buổi lễ quán đảnh, chúng ta nhận cái quán đảnh nó từ một vị thầy, thì kèm theo cái quán đảnh đó chính là mình nhận luôn cái giới nguyện của Kim Cang Thừa để mà mình có thể giữ cái giới đó. Thì cái giới này nó sẽ đi kèm theo cái quán đảnh, bất cứ quán đảnh nào cũng đi kèm theo giới. Do đó chúng ta cần phải hiểu được những giới nguyện này để chúng ta giữ vững. Nếu mình nói rằng mình là một hành giả Kim Cang Thừa, mình thực hành Kim Cang Thừa, mình lại không biết về giới nguyện trong Kim Cang Thừa, mình không biết thực hành giới nguyện của Kim Cang Thừa, thì cái nói như vậy, nói mình là một người thực hành Kim Cang Thừa thì nghe rất là buồn cười.
So as I told the last time from the Vajrayana rule, when the first rule is talks about the humiliating the master. This is mainly comes from the mental rules. So and the humiliating the rules, second downfalls. It's also the mental rules. So we cannot humiliate the master. We cannot humiliate the rules.
Dạ, và khi mà mình thực hành pháp trong Kim Cang Thừa, mình nhận quán đảnh rồi thì mình lại nhận theo đó cái giới. Khi mà nói đến thực hành giới trong Kim Cang Thừa thì có 14, chính yếu có 14 giới nguyện đó. Thì đầu tiên đó là không chê bai phỉ báng vị đạo sư, nghĩa là vị vị bậc thầy tâm linh của mình đó. Thì đó là một giới nguyện về ý. Thì mình phải giữ cái ý nguyện đó, mình không được chê bai thầy của mình, kể cả khi mà nói rằng không được chê bai thầy, kể cả mình cũng không được chê bai những giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa.
So generally, as I told you before, when the master and the students, this only comes to both sides have a mutual understanding. Master has to accept the student as his student. Student have to accept the master as his own master. Then only the master-student relation comes. When the master don't accept as a student, he's accept. There is no chance to become the master and student. When the student stop the accepting as a master, then it will the relation will break. Once it break that relation, then again you want to make a relation. That as I told the last time, that I have to go. That is not clear how to can bring that relation. Okay? Once it's break it, that's a one-time break. So without there's no raw master-student relation. In the if you look from the very Vajrayana point of view, you cannot go and receive the initiation at all. You won't receive any initiation. So this is the now you cannot receive it. You cannot go through the understanding, especially for the Vajrayana practices, secret practices. You cannot receive it at all.
Khi mà nói về các cái giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa và các pháp thực hành trong Kim Cang Thừa thì chủ yếu dựa trên mối quan hệ giữa thầy và trò, mối quan hệ đạo sư và đệ tử. Giống như ngài đã mối quan hệ đạo sư đệ tử này thì chỉ có thể được thiết lập cả hai chiều được, tức là vị thầy này chấp nhận người đó là học trò của mình và vị học trò này chấp nhận vị đó là thầy của mình. Mối quan hệ hai chiều này được thiết lập thì khi đó mối quan hệ đạo sư đệ tử mới được thiết lập. Nếu mà thầy nhận trò mà trò không nhận thầy thì cũng không được thiết lập. Nếu mà trò nhận thầy mà thầy không nhận trò thì mối quan hệ cũng không được thiết lập. Cho nó cần phải có sự thiết lập hai chiều. Một khi mối quan hệ này được bị cắt đứt, bị rạn vỡ, ví dụ như là thầy không nhận trò hoặc là trò không còn nhận thầy nữa, thì một khi đã vỡ rồi thì làm sao có thể gắn kết, làm sao có thể thiết lập lại được mối quan hệ đạo sư đệ tử này? Đó là một chuyện khác khá là khó, và ngay cả bản thân ngài ngài cũng không biết là thiết lập như thế nào. Mà nếu mà muốn biết rõ thì phải tra cứu lại kinh điển. Do đó hiện nay thì chúng ta hãy cứ nghĩ, có thể nghĩ rằng mối quan hệ này là một mối quan hệ được thiết lập chỉ một lần thôi, khi mà nó vỡ rồi rất là khó có thể nó gắn kết, hàn kết trở lại, đem trở lại như cũ. Do đó khi mà chúng ta có được cái mối quan hệ đạo sư và đệ tử thì chỉ khi đó mình mới có thể nhận được trọn vẹn quán đảnh, và mình có thể thành tựu được quán đảnh mình nhận được của vị thầy đó. Nếu như mình đi đến dự quán đảnh, nói mình đến dự quán đảnh nhưng mà mình lại không có được cái mối quan hệ đạo sư đệ tử đó, ví dụ mình có nhận được quán đảnh, mình ngồi ở trong buổi lễ quán đảnh đó nhưng mà không có mối quan hệ đạo sư đệ tử thì cũng sẽ không có nhận được trọn vẹn cái năng lực của quán đảnh đó, và cũng sẽ không thành tựu được cái quán đảnh đó. Thì ngài nói rằng trở lại với vấn đề nói về những giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa, đó đó là những giới nguyện này hoàn toàn dựa trên mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử. Do đó đối với những ai mới mà mới tiếp cận với lễ Kim Cang Thừa hoặc là mới tìm hiểu thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về 14 giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa với những cái bài giảng cũ của ngài cũng đã được đăng tải trên trang web. Mình có thể lên trang web để mình xem lại những bài giảng đó.
Okay, so that's why now the here it talks about, okay, now the patient, if the either two happens, yeah, so, oh, sorry, the guard the two, so it's a guarding the, yeah, so we have to guard the, means that we have to guard our rules and our commitments.
Ở đây ngài đang nói về cái lời khuyên thứ năm, đó là giữ hai loại giới như giữ sinh mạng.
So that's why the when we have now practitioner first you have to always have to check with the, what the rules you have to follow. That should be very clear.
Đối với là một hành giả, đối với một người thực hành Phật pháp thì chúng ta cần phải luôn kiểm tra, cần phải luôn tìm hiểu về những giới nguyện mà mình cần phải giữ trong cái pháp thực hành của mình.
So that's the rules what you want to follow, not follow, that's totally your wish. If you want to follow, you have to do it by 100%. If you don't want to do it, then leave it. So you should not do the half and half. That will mix up. Then that will make you more confused.
Nhưng mà nói về
like the five precept rules, among the five precept rules, what you want to follow, two or three, and you want to make it clear, four or five, make it clear and do it very rightly. If you just do it for the one day, if you don't, not doing for the second day, it's like this. If you follow the rules, then it will make you very confused.
Đối với lại những giới nguyện đó, một khi mà mình đã giữ thì mình phải giữ cho đúng. Tại vì cái việc mà giữ giới nguyện đó có theo hay là không, có giữ hay là không, đó là hoàn toàn là cái ước nguyện của bản thân, đó là cái sở thích, đó là cái quyền lựa chọn của cá nhân mỗi người. Nếu mà mình đã quyết định theo thì phải theo cho trọn vẹn, phải làm thật là sự là đúng. Nếu mà không muốn theo thì cứ bỏ qua một bên, không cần phải theo. Ví dụ lấy năm giới, khi mà chúng ta quy y, chúng ta nhận năm giới, trong năm giới đó mình hãy xác định, hoạch định rõ ràng rằng mình muốn giữ bao nhiêu giới, 1, 2, 3, 4 hay là 5. Khi đã xác định rõ ràng rồi thì với những giới mình hứa là mình giữ đó, mình phải thật sự giữ cho là đúng, cho đúng. Nếu mà mình đã quyết định là mình không giữ thì mình có thể bỏ qua một bên. Đừng chúng ta đừng nên thực hành theo kiểu là hôm nay chúng ta giữ giới, ngày mai chúng ta lại không. Nếu mà chúng ta cứ làm nửa này nửa nọ thì nó sẽ không phải là một cách thực hành đúng. Yes.
Okay. So I think I have told or not, I'm not very sure. This time in the Washington DC, in the World Bank, someone asked me about a monk's life. So I told him that the monk's life is a disaster.
Dạ không, ngài không biết là ngài kể câu chuyện này chưa, nhưng mà đợt vừa rồi khi mà ngài có nói chuyện ở trong Ngân hàng Thế giới ở Washington DC thì có một người hỏi ngài cuộc sống của một tu sĩ như thế nào, thì ngài nói là cuộc sống của tu sĩ là thảm họa.
Yeah, so rules is something like the, when you monks being the rules, like in the, like a Vajrasattva vow, there's a rules. When you take the Vajrayana vows, these are rules. There's a rules is something like that, when you cannot follow it very rightly, very properly, then it's a really disaster. They need to mess it up, everything.
Yeah, thì cái câu nói đó thì có nghĩa là khi mà đã xác định là thực hành pháp rồi thì cái pháp thực hành của mình có những giới nguyện. Ví dụ khi chúng ta quyết định xác định là mình thực hành Phật pháp Kim Cang Thừa, thì trong Kim Cang Thừa có những giới nguyện đó. Nếu mình có thể thực hành Kim Cang Thừa và có thể giữ vững được những giới nguyện đó thì cái đó, cái việc thực hành của mình sẽ đi rất là tốt, đi rất là đúng. Nếu như mà mình nói rằng mình thực hành Kim Cang Thừa nhưng mà mình lại không giữ được những giới nguyện ở trong Kim Cang Thừa thì thật sự nó trở thành một thảm họa.
Okay, so yeah. Okay, so maybe so today maybe I'll stop here. Huh? So maybe I'll leave for the few question answer sessions. Okay, if you have any questions, okay.
Dạ, hôm nay ngài sẽ dừng ở đây và phần thời gian còn lại là dành cho phần hỏi đáp. Và nếu mà các đạo tràng chúng ta có câu hỏi gửi lên.
If you okay, now the few questions maybe okay. Few questions you can write.
Chúng ta có thể gửi lên vài câu hỏi, ngài sẽ giải đáp à.
Okay, I forgot one thing, very important thing.
Dạ, ngài quên nói một điều rất là quan trọng.
Very important, okay.
Dạ, rất rất quan trọng.
You all have something to drink. If you don't have the drinks, next time when you come to the class, bring some drinks and drink it, okay? Coffee or tea or water or juice, whatever, okay?
Dạ, các đạo tràng chúng ta có thức uống để dùng không? Nếu như mà ở chỗ mà nghe pháp mà không có thức uống á, thì hôm sau khi mà đi học đi nghe pháp, mình có thể mang theo thức uống của riêng mình, đem theo cà phê hoặc là trà hoặc là nước trái cây hoặc là nước gì cũng được để mình uống trong lúc mình nghe pháp.
Okay, drink the maybe water, juice, whatever, okay, tea or whatever, okay, drink, okay.
Dạ, mình có thể uống cà phê hoặc là trà hoặc là nước trái cây vân vân, mình mang theo uống cũng được.
Except alcohol, okay.
Dạ, mà không được uống rượu.
Okay. So yeah, okay. So yeah. So that's okay. Very important. Okay, I'm quite serious. Okay, because I'm in the summit of some places might be hot or some places might be cold. If it is cold, drink the tea. Okay, if it is hot, drink some juice or water. Okay. Okay, drink that. Okay.
Các đạo tràng ở các nơi khác nhau thì có thể phụ thuộc theo thời tiết, có nơi lạnh, có nơi nóng thì nơi lạnh có nước hoặc là nước giải khát hoặc nước trái cây.
Okay.
Điều đó rất là quan trọng. Yes.
Okay. Now the question, Kato. hoàn toàn bình thường.
Rồi, dạ cái câu hỏi đầu tiên của đạo tràng Sipu Tra, con không hiểu, nói như vậy thì câu hỏi là gì ạ? Ghi rõ là gì giúp con ạ? À, chuyển qua câu hỏi thứ hai, là trong giai đoạn thân trung ấm, nếu vong linh được Rinpoche cầu nguyện, thì có thể tái sinh trước 49 ngày hay vẫn phải đợi đủ 49 ngày mới tái sinh? So the question is in the time of the Bardo, so if one person passed away and got and that person got prayed by Rinpoche, Rinpoche prayed for that person to get rebirth in a better place, and then that person will get rebirth before 49 days, or that person has to wait up to 49 days to get rebirth.
It can, they are possible to take the rebirth before 49 days. It can take, it's possible.
Yeah, đối với câu hỏi này, ngài trả lời rằng cái vong linh đó, cái người mà vừa mất đó được Rinpoche cầu nguyện thì rất có thể sẽ tái sinh trước 49 ngày, không cần phải đợi đủ 49 ngày.
In the 49 days, every 7 days in the Bardo will die. Every 7 days, Bardo will die, and again they may be born at the Bardo again, or they will take a rebirth. In this way, they die the 7 times.
Dạ, trong 49 ngày của trạng thái trung ấm thì thân trung ấm đó cứ sau 7 ngày thì sẽ chết một lần nữa. Cho nên trong 49 ngày thì sẽ chết 7 lần. Nhưng mà cái lúc mà ở trong 7 lần chết đó thì có thể một lần chết này, một là sẽ sinh trở lại làm thân trung ấm tiếp tục, hai là sẽ được tái sinh lên cõi khác.
So that's why we are saying the prayer of every one week, we are saying the prayer for the person who passed away, because after 1 week they will die. Again another 1 week they will die. So if they die, if they can take a rebirth, they will take the rebirth. If they cannot take the rebirth, again they will born again back in Bardo.
Dạ, do đó trong vòng 49 ngày sau cái ngày mất, 6 ngày chết của một người nào đó thì cứ mỗi một tuần như là 7 ngày thì thân trung ấm đó sẽ lại chết một lần. Nhưng mà sẽ có hai trường hợp, hoặc là được sinh vào trong thân trung ấm tiếp, hoặc là sẽ tái sinh lên cõi khác. Cho nên trong suốt 49 ngày, cứ mỗi 7 ngày như là sau một tuần thì lại cầu nguyện cho người đó, hoặc là cúng thất, trong cái dịp cúng thất đó thì lại cầu nguyện cho cái người đó, thì để chắc chắn rằng cái lúc mà thân trung ấm đó sau 7 ngày chết đó thì sẽ được có được cái sự cầu nguyện đó mà tái sinh lên cõi cao hơn, cõi tốt hơn. Yes, ma'am.
Dạ,
câu hỏi thứ hai, con đánh mấy kinh sách có in nháp ra để chỉnh sửa, thì những tờ in nháp đó có đốt được không? So Rinpoche, you said that they take part in the project to type the Buddha's text into the computer, so they have to print it out onto the paper to edit the text. So after editing the text, can they burn that paper because it's just the drop paper?
How is that question?
So they type the Buddha's text into a computer, and then when they have to edit the text, they will print it out to paper. And after the project, can they burn the paper?
Yeah, no problem. They can burn it. Yeah.
Yeah, những cái tờ nháp để sửa đó thì có thể đốt được, này nó có thể đốt được.
Also, when you think that all the burning, the smokes comes, may help all of the sentient beings, who are the formless sentient beings. Okay.
Yeah. Pardon me, Mujin.
When you burn it, the burn that paper, Buddha's scripture or the paper which when you write some of the Buddha's task, when you burn that task on the paper. So just think that maybe burning that will help the smokes, may help the all the people, all the sentient beings who's born in the Trisa. What Trisa is in the Pampa Yonshu Sage or
what? No. Lâu rồi. Dạ. Khi mà mình đốt cái kinh sách đó thì đốt sẽ ra khói, thì mình cầu nguyện rằng cái khói này nó sẽ giúp được các hương linh sẽ thoát ra khỏi đau khổ và được tái sinh lên cõi tốt và cõi cao hơn, cõi lành hơn. Tại vì hương linh là những cái vong linh, là những cái chúng sinh mà chỉ có thể hưởng dụng được, chỉ có thể ăn uống hay là hưởng dụng được thông qua mùi hương thôi. Thì khói mình đốt sẽ ra hương, thì mình cầu nguyện rằng cái hương do mình đốt cái bài kinh đó sẽ giúp cho những cái chúng sinh, những hương linh đó có thể tái sinh được tốt hơn. Yes, ma'am.
Trisal gara ganthapa marve.
Lari, ma'am.
A?
Ganthapa. Ganthapa.
Ok, ta đi trên gara.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là, thưa thầy, khi biết mình phạm giới thì cần làm gì để giảm tội? So when you know that you violate a vow, and then what can you do to purify That's sin.
Yeah, like what kind of the rule? It depends on the what kind of the violating the rules, what kind of it.
Yeah, câu hỏi này thì cần phải xem là cái giới mình phạm là thuộc vào giới nào hoặc là thuộc vào bộ giới nào, mình mới có biết được cái phương pháp để mình sám hối, để mình giảm tội.
If you violated the Vajrasattva vows, or if you violated the 5% vow, or this violated the Vajrayana vow, it depends on that.
Yeah. Ví dụ như là phạm giới mà giới đó thuộc vào cái giới quy y ấy, trong năm giới ấy, thì khác, còn nếu mà chúng ta phạm vào mật giới ấy, thì sẽ lại khác.
Yeah. So in the Vajrayana vow, if you, then you have to take the self initiation.
Nếu mà đối với
if you violated the Bodhisattva vow, you have to take it again, like a Bodhisattva vow and the 5% vow. 5% vow, then maybe you can keep the continuation to the determination and not to act it again.
Yeah, đối với lại
vow, okay, if you committed the violated it, then you have the determination, that the strongly determined that you will not do it again. Then you have to practice harder.
Okay.
And Vajrasattva vow, if you violated the downfalls, then you have to take it again. In the Vajrayana vow, so maybe you have to do the self initiation. Take the self-initiation, okay, practice.
Yeah, còn tùy thuộc vào bộ giới mà chúng ta biết được thì đối với có ba bộ giới, đầu tiên là việc giải thoát giới, cái bộ giới mà quy y, khi mình nhận quy y đó thì năm giới đó cũng nằm ở trong việc giải thoát giới. Khi mà phạm đó thì mình có thể mình khi mà phạm vào giới quy y, mình có thể mình xác định là với cái tâm kiên cường hơn, với tâm dũng mãnh hơn, là mình sẽ không phạm giới nữa, và cố gắng mạnh mẽ hơn để mình không phạm giới, mình có thể tiếp tục mình thực hành giới đó. Đối với lại Bồ Tát giới, bộ giới thứ hai là Bồ Tát giới, thì khi mà mình phạm vào Bồ Tát giới rồi thì mình có thể nhận lại Bồ Tát giới để mình thanh tịnh những cái sai phạm của mình và tiếp tục mình giữ giới. Còn đối với lại mật giới thì khi đó mình có thể thực hành pháp tự quán đảnh để mình thanh tịnh những cái sai phạm của cái giới đó. Sau khi thanh tịnh rồi thì có thể tiếp tục thực hành giới.
Ok, phong thiva suy rồi lập kinh lập kinh chia, thiva khai sĩ tham mong vô tổ, thiva khai sĩ yu sĩ, thiva suy suy rồi lập ta.
Lâu rồi chị.
Tập thiva chú lô ta. Cố đủ rồi.
Lâu mình chỉ khối đường, khối đường.
Chúng ta đang chúa chỉ lo đã.
Thì chúa thì lan này.
Chúa thì khné đấy.
Lan này làm gì?
À?
Lan này, lan group này.
Đừng đó, chỉ lo đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là xin thầy chỉ cho cách đơn giản nhất để luyện Bồ đề tâm như thế nào. What is the simplest way to generate the bodhicitta and to train the bodhicitta?
So simplest way is the generating the compassion.
Cái cách mà đơn giản nhất để luyện tâm Bồ đề đó là phải phát được cái tâm từ bi trước. Phải luyện tâm từ bi.
Lòng chứ. This is the simplest way.
Dạ, đó là cách đơn giản nhất.
Also difficultest way.
Cũng có bên cạnh đó cũng có cách khó nhất.
Theoretically simplest, practically most difficultest.
À, nhưng mà khi mà nói trên lý thuyết nó là đơn giản nhất, nhưng mà ở trên thực tế thì nó lại là khó nhất.
Okay, the digital was you there.
Đi chỉ là the E1 group. Yeah, khi phát nguyện mà không thực hiện trọn vẹn được thì sẽ như thế nào? So when we promise to keep vow and we cannot keep that, ultimately cannot keep that completely, so what will happen?
Nothing will happen.
Yeah, không có việc gì xảy ra cả.
So when you keep it, nothing will happen. When you don't keep it, nothing will happen.
Khi mà mình giữ được giới thì không có gì xảy ra. Khi mình không giữ được giới thì cũng không có gì xảy ra.
Only thing will be the transform, that will happen.
Yeah, không có điều gì xảy ra cả, nhưng mà cái điều xảy ra đây là có sự thay đổi.
Transform from good to the bad or bad to the good, that can happen.
Yeah, sự thay đổi ở đây là từ tốt thành xấu, hoặc là từ xấu thành tốt, thay đổi hai chiều đều có thể xảy ra.
If you cannot keep the rule, transformation will come.
Nếu mình không có giữ được giới thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi.
Transformation may be bad to the good or the good to the bad. That can come.
Nhưng mà sự thay đổi ở đây á, có thể là từ tốt thành xấu cũng có, từ xấu thành tốt cũng có, đều có thể xảy ra.
Or good to the bad to the worst. This all can come.
Hoặc là từ tốt trở nên tốt hơn, hoặc là từ xấu trở nên xấu hơn cũng có thể xảy ra.
Okay, now the other side.
Lòng chân thì thiên nhiên này, chân này. thế nhưng cùng
dạ.
Câu hỏi là có được ca ngợi nói về thầy của mình với người ngoại đạo không? Can we talk about our master and embrace our master and to the non-Buddhist followers?
Yeah, that's a fine, no problem.
Dạ, dạ, việc này là ổn, là không có việc gì cả.
Ok, no.
Chị qua thì sư phụ trên này rồi.
Ok, no.
Dạ, câu hỏi kế là, dạ, câu hỏi hỏi thầy về câu chuyện hôm trước về việc tu sĩ không được mặc áo lông thú, da thú mà thầy kể lần trước rồi. Dạ, như vậy câu hỏi là gì hả? Con vẫn chưa hiểu được câu hỏi.
Câu hỏi là con ơi, là liệu là cư sĩ thì có được mặc áo da thú và lông thú không? Tại vì như hôm trước thầy nói như thế thì là có nghĩa là mình không được, là cư sĩ thì không được dùng những cái đồ lông thú và da thú, đúng không?
Yeah. So remember the question is in last time we just say that the monks cannot wear the clothes made of the animal's feather or animal's skin. So how about the lay people? Can they use it? Can they wear it?
Okay. Okay, this is a little complicated. Maybe I'll talk to you later, okay? Because there the rules have many sections, okay? This is not that simple, okay?
Dạ, khi mà trả lời câu hỏi này thì khá là phức tạp. Có thể là ngài sẽ nói chi tiết hơn vào lần sau, là bởi vì khi mà nói về giới luật nó chia thành nhiều bộ, ở trong đó chia thành nhiều phần nữa.
When you look at the monks, they have the monks' rules, they have the monks and they have the five sections. Generally, they have the 253 rules. These all 253 rules in the categorized in the five different sections.
Dạ, nói chung khi mà nói về giới luật của một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo thì có 253 giới, 253 luật. Nhưng mà 253 điều luật này lại chia thành nhiều bộ khác nhau, mà lại trong đó lại chia thành nhiều phần khác nhau.
So now in the lay people, just only focus on the 5%, okay? Five, among five, maybe 3, 2, whatever, okay? Just only focus on that, okay?
Đối với lại một vị cư sĩ thì chỉ cần tập trung theo cái giới, theo năm giới quy y thôi, thì khi mà mình quy y đó, mình đã chọn ra là mình sẽ theo bao nhiêu giới đó, thì đối với những giới mình chọn để mình theo đó, thì mình hãy giữ vững những giới đó thôi, mình chỉ cần tập trung vào năm giới đó thôi.
Okay, no other questions, okay?
Ewon group này rồi.
Okay, fine, huh?
Chạy câu hỏi kế là cho con hỏi nghiệp quả và nhân duyên ảnh hưởng gì đến kiếp tái sinh à? So this question is when you talk about karma and cause and effect, and also we talk about dependent origination, what is the impact of those things and toward your next rebirth? What is the role that karma and cause and effect play to your next rebirth?
Next rebirth, only practice will affect. Knowing will be nothing will affect.
Yeah, khi mà nói ảnh hưởng đến kiếp tái sinh á, thì chỉ có những cái thực hành Phật pháp của mình, thực hành thực sự cái đó mới ảnh hưởng đến kiếp tái sinh của mình thôi. Chứ còn mà chỉ có hiểu về nghiệp quả hay là hiểu về nhân duyên mà không thực hành á, thì cũng không ảnh hưởng gì đến kiếp tái sinh của mình cả.
Karma and whatever you practice is properly, it will not affect only the next time, it will affect on this life also.
Nói đến nghiệp quả và nhân duyên thì những việc này nếu mà mình thực hành đúng, không chỉ ảnh hưởng đến kiếp tái sinh của mình không, mà nó ảnh hưởng ngay trong cái cuộc sống của đời hiện tại.
When you talk about the origination, what's effect on the next life? It is something like that the gravitation pull, what it affects on the next life?
Khi mà mình nói về cái lý duyên khởi, cái lý nhân duyên đó, nó ảnh hưởng gì đến kiếp tái sinh, cũng giống như mình nói rằng lực hút của trái đất, lực vật vật, cái lực hấp dẫn của trái đất nó ảnh hưởng gì đến kiếp tái sinh. Hai câu hỏi này cũng giống như nhau.
Gravitation pulls and nothing effect on our next life. Same thing like dependent origination is the one of the universal law. What the Buddha was talking is talking about the one of the universal law. It's nothing that much of the effect on our next life. It is just Buddha, he talks to realize that the one of the reality. But when you practice on the practicing the karma, practicing on the morality ethics, that will affect very much on this life and the next life.
Dạ, khi mà mình nói về lực hút của trái đất, lực hấp dẫn của trái đất, nó ảnh hưởng gì đến kiếp tái sinh thì chẳng ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó là một cái quy luật chung cái quy luật phổ quát, định luật phổ quát nó là như vậy rồi, cơ chế vận hành của nó là như vậy rồi. Hoặc là mình nói về nghiệp quả và mình nói về nhân duyên á, thì khi mà Đức Phật nói về những vấn đề này thì nó là giống như là một cái quy luật chung, một cách vận hành chung như vậy. Nhưng mà khi nói đến cái việc mà ảnh hưởng đến cái tái sinh của mình thì chỉ có những cái thực hành thực sự của mình, những thực hành đó mới ảnh hưởng đến cái tái sinh của mình thôi. Còn những cái định luật chung kia thì cách vận hành của nó là như vậy, nói trên lý thuyết nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái tái sinh của mình.
Okay, now next question here.
Chiều ai thì lâu chưa nhiều. Dạ, câu hỏi kế tiếp là có những nghiệp chín mùi trong đời này, có những nghiệp chín mùi trong kiếp sau, hoặc có những nghiệp chín mùi trong những đời sau nữa. Bất cứ khi nào còn tái sinh trong luân hồi, làm sao để biết loại nghiệp nào sẽ chín mùi vào thời điểm nào? So there's some karma which will be reaping in this life, some karma which will be reaping in next life, and some karma which will be reaping in the next life. So among those karma that you committed, how can you know that which karma will be reaping in what life?
That's a Buddha's job, that's not our job.
Câu hỏi này làm sao để biết loại nghiệp nào sẽ chín mùi vào thời điểm nào, thì đó là việc của Đức Phật, Đức Phật biết thôi, còn chúng ta thì không biết được, không phải việc của mình.
Yeah, only Buddhas know it, that we can't know it at all.
Chỉ có Đức Phật mới biết được thôi, còn chúng ta thì sẽ không biết được điều đó.
If you want to really know it, then first you become the Buddha, then only you know it.
Dạ, muốn biết thì thành Phật đi rồi sẽ biết, bây giờ thì không biết được.
Okay, no other questions, okay, no?
Dạ, câu hỏi kế tiếp là thiếu thì thiên nhiên của mình này làm gì? Dạ, câu hỏi là làm thế nào chứng được tánh không khi thiền ạ? Khó quá à, khi thiền con vẫn còn phân tâm. So how can I realize the emptiness when I do meditation? It's too difficult because when I do meditation, I'm still facing distractions.
The emptiness meditation, I told few times, no, it will come in the end of the liberation chapter, okay, Pam?
Dạ, nói về tánh không thì Ngài nói rằng nó sẽ nằm ở phần cuối của giải thoát trong lòng tay, thì khi đến phần đó thì Ngài sẽ hướng dẫn chi tiết và rõ ràng hơn về tánh không.
Okay. Now the next question.
The next question is, this is the last question.
Okay, fine, yeah.
So what after one meditation session, what can you do? Because normally in the tradition, when you start a meditation session, then you will do something to start the meditation and end the meditation. So what can you do to end one meditation session?
I didn't get the question at all. They're talking about after the meditation session, what they have to do.
Yes, Rinpoche, after the meditation session, what they have to do.
Relax.
Dạ, con không biết cái câu hỏi này á, khi xin thầy dạy cách xả thiền á, thì theo con nghĩ á, là ở trong cái truyền thống của mình, mọi người thường hay nghĩ là mỗi lần xả thiền á, thì mình chà tay xong rồi mình sát vô mặt cho nó ấm, cái đó gọi là xả thiền. Con không biết có phải nghĩ giống như vậy hay không, nhưng mà ở bên Tây Tạng thì mấy thầy cũng thấy không có làm như vậy. Nhưng mà Ngài thì trả lời rằng sau khi thiền á, thì mình chỉ cần thư giãn thôi à.
I think I told you quite time, no, but the Buddha saying the Ananda remember suddenly the Buddha's word meditate while relaxed. While relaxed, meditate.
Đức Phật đã luôn nói với lại Ngài Ananda như thế này, thiền trong lúc thư giãn, thư giãn trong lúc thiền. Okay. Dạ, xin thầy nhắc lại là khi cúng 49 okay. ngày. Xin thầy nhắc lại là khi cúng 49 ngày cho người chết thì đọc và đốt kinh gì cho người chết đó xuống. So when you pray in the part of stay when you during the 49 days and when you pray for the passed away people, and what sutra can you read for them, and what sutra can you burn for them?
Any sutra you can read for them. Especially if you read for the sutra like a Vajracchedika sutra. This is for the purification. And then you can read any sutra. Sorry.
Yeah, Ngài nói rằng bất cứ kinh điển nào của Đức Phật cũng đều được ạ. Nhưng mà đặc biệt rằng kinh Kim Cang đó là loại kinh có thể mà thanh tịnh được ác nghiệp rất là tốt, thì chúng ta có thể đọc kinh đó. Hoặc không, mình có thể đọc bất cứ loại kinh điển nào của Đức Phật, kinh Phật thuyết thì chúng ta đều có thể đọc tụng được. So when you pray at the period of 7 days, every 7 days you pray, and then in that session, what sutra can you read for the people, for the dead people?
Yeah, any sutra, okay? There's any sutra you can read on at the 7th, okay? Any sutra.
And how you burn the sutra for the dead people during the Paru state?
Burn the sutra for the dead people. Sutra. This is the first time I heard like that. What do you say?
They say it's burn the sutra. They might think
burn
about last time Rinpoche the puja they burned the paper with a mantra and they might think about that.
This is not a sutra, okay. This is not a sutra. Okay, now I got it. Okay. This is not a sutra. We are burning this like a mantra. Okay.
Dạ, hôm dạ, cái ngài trả lời cái câu hỏi là cúng cúng thất bảy tuần thì đọc và đốt kinh gì thì ngài trả lời rằng mình đọc thì đọc kinh gì cũng được giống như câu hồi nãy, nhưng mà nếu mà có thể đọc kinh Kim Cang thì rất là tốt. Còn câu hỏi rằng đốt kinh gì cho người chết trong 49 ngày thì ngài nói rằng cái việc mà đốt kinh để cho người chết thì ngài nghe lần đầu tiên trong đời, nhưng mà con nghĩ rằng chắc là hôm trước chúng ta thấy làm lễ mình ghi mấy câu chú lên giấy rồi lại ghi tên người người chết rồi lại đốt á, thì cái đó chỉ là ghi câu chú lên, đó là một cái nghi thức, một cái nghi lễ hoàn toàn khác rồi, chứ không phải là đem đốt kinh. Cái đó chỉ là câu chú mình ghi tên người chết mình đốt cầu nguyện thôi, chứ không ai đi đốt kinh cho người chết cả.
Okay, we'll stop here. Okay, thank you.
Dạ, ngài sẽ dừng ở đây ạ. Ngài cảm ơn cái đạo tràng.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại.
Thank you very much.